Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Và như thường lệ, chúng ta sẽ đến với những sự kiện thể thao nổi bật trong tuần vừa qua, những giải đấu hay là những trận đấu rất quan trọng trong khuôn khổ của Asian World Cup Qualifier để giành quyền tới với World Cup, mà trong đó trận đấu mang tính bản lề như bình luận viên Việt Hoàng đã nhắc tới trong tuần vừa rồi đã diễn ra giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Trung Quốc. Và tất nhiên không thể thiếu phần bình luận của bình luận viên Việt Hoàng rồi. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta sẽ nói ngay vào những trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Úc, mà đầu tiên phải nói tới chính là trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Trung Quốc vừa rồi. Một chiến thắng, vâng, điều mà chúng ta đang rất cần thiết. Đội tuyển Socceroos của chúng ta cần phải có được kết quả tốt để có thể hy vọng nhiều hơn, cánh cửa mở rộng hơn đến với World Cup. Vậy thì cái trận đấu vừa rồi, thắng 3-1 trước Trung Quốc nói lên điều gì thưa anh?
Vâng, cái trận thắng vừa rồi thì nó là một trận thắng rất là quan trọng. Thứ nhất là lấy lại sự tự tin cho các cầu thủ khi mà chúng ta có hai trận đấu đầu tiên không thành công, khi mà chúng ta để thua Bahrain ngay trên sân nhà với tỷ số là 1-0, rồi lại để bị Indonesia cầm hòa với tỷ số là 0-0 trên sân khách. Thế nên là cái trận thắng trước đội tuyển Trung Quốc này là một trận thắng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Và chút nữa đây thì khi mà nhìn vào cái vị trí của Australia trên bảng xếp hạng thì chúng ta thấy là cái chiến thắng này nó có ý nghĩa như thế nào về mặt tinh thần và về mặt thứ hạng của đội tuyển Australia. Nhưng mà quay trở lại cái trận đấu này thì chúng ta sẽ, trước khi mà nói về cái diễn biến của trận đấu và phân tích về trận đấu, thì chúng ta hãy nhìn về một số các cái con số thống kê của trận đấu này. Thì Australia nắm được quyền sở hữu bóng là 73%, được truyền được 703 đường truyền và tỷ lệ truyền chính xác là 86%, và có đến 18 cú sút về khung thành của đội tuyển Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chỉ có 7 cú sút vào khung thành của đội tuyển Australia và có 1 cú sút trúng khung thành và thành bàn thắng. Và tất cả các con số thống kê khác của Trung Quốc thì đều kém hơn chúng ta. Ví dụ như họ chỉ cầm có 27% quyền sở hữu bóng, truyền được có 263 đường truyền, tức là bằng khoảng 1/3 số đường truyền của đội tuyển Úc, và cái số đường truyền chính xác chỉ là 63% mà thôi. Thì những con số này chúng ta thấy rằng là Australia hoàn toàn lấn lướt đội tuyển Trung Quốc, đúng không ạ? Và huấn luyện viên Tony Popovic đã sử dụng một cái sơ đồ chiến thuật khá là mới khi mà ông sử dụng sơ đồ là 3-4-3. Thì thay như là trước đây thì ông Graham Magno hay là những đời huấn luyện viên trước thì chúng ta thường sử dụng là cái sơ đồ huấn luyện là 4-3-3 hoặc là 4-4-2 hoặc là 4-5-1. Thế nhưng mà huấn luyện viên Tony Popovic thì sử dụng cái sơ đồ là 4-3-4-3, thì đặc biệt là hai cái hậu vệ, gọi là hai hậu vệ cánh dâng cao là Miller và Behic, thì là lúc mà phòng ngự thì họ làm công tác phòng ngự, còn lúc tấn công thì họ sẽ trở thành những cái tiền đạo cánh, tiền vệ cánh. Thì đây là một cái sơ đồ cũng khá là mới và có cảm giác như là các cầu thủ vẫn còn đang quen với cả cái sơ đồ chiến thuật này. Tôi cảm giác rằng là đội tuyển Úc thi đấu rất là hay trước khi mà tiếp cận khung thành của đối phương. Và cái điều duy nhất mà trong trận đấu này chúng ta thấy rằng là mặc dù kiểm soát thế trận thì nhưng mà đội tuyển Úc thực sự bế tắc trước khung thành của đối phương, tức là chúng ta không thi đấu sắc sảo lắm, bởi vì trong 3 bàn thắng mà chúng ta ghi được, mà trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc thì có một bàn là chúng ta đá phạt và đánh đầu vào, một bàn thì là một cú sút xa, một siêu phẩm của Craig Goodwin. Còn một bàn nữa thì bàn cuối cùng thì lúc đấy là quá phút 90 rồi thì chúng ta có một chút phối hợp. Thế nhưng mà trước một đội bóng Trung Quốc yếu đến như thế mà chúng ta vẫn còn bế tắc, mà đặc biệt lại được thi đấu trên sân nhà, thì chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Tony Popovic còn rất là nhiều việc phải làm. Thế nhưng mà có những cái điểm tích cực. Cái điểm tích cực đầu tiên mà chúng ta thấy được đó là Craig Goodwin là một cầu thủ rất là hay và rất là khéo léo, và đặc biệt là anh có những cái cú sút rất là tốt, sút xa rất là tốt. Trước đây dưới những thời huấn luyện viên trước thì Craig Goodwin hay phải bị đá cánh, hay bị cho đá sang cánh trái hoặc cánh phải. Thế nhưng mà dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic thì anh được đẩy vào đá vị trí số 10, và đây dường như là đã tạo ra cái hiệu quả rất là tốt cho Craig Goodwin, khi mà anh không phải di chuyển dọc hành lang quá nhiều để mất sức, và trong khi đó anh vẫn có thể tận dụng được những cái điểm mạnh của mình, đó là những cú sút xa. Và Craig Goodwin chính là cầu thủ mà thi đấu xuất sắc nhất của đội tuyển Úc trong trận đấu này, khi anh là người tạt bóng để giúp cho đội tuyển Úc ghi bàn thắng gỡ hòa, rồi anh là người nhờ cú sút xa khoảng tầm 25m cũng là giúp đội tuyển Úc nâng tỷ số lên 2-1. Thế nên chính vì thế mà dù là chúng ta giành chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc, Thế nhưng mà chúng ta còn rất là nhiều việc phải làm, và đặc biệt là các cầu thủ còn phải hiểu hơn cái lối chơi mà huấn luyện viên Tony Popovic đặt ra cho các cầu thủ.
Vâng, đó chính là điều mà ông cần phải giải quyết trước thềm trận đấu sắp tới đây, một trận đấu cũng phải gọi là bản lề nữa, nếu không muốn nói là một trận đấu sống còn với một đối thủ rất rất mạnh, đó là đội tuyển Nhật Bản. Anh đã phân tích những điểm được và những điểm chưa được trong trận đấu vừa rồi giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Úc rồi. Vậy thì trong trận đấu sắp tới này với Nhật Bản, một đối thủ phải gọi là trên cơ, chúng ta cứ nói thẳng ra là như vậy, thì Úc nên chơi theo một cái chiến thuật như thế nào cho nó phù hợp?
À, vâng, trước khi nói về cái lối chơi của đội tuyển Australia trước đội tuyển Nhật Bản trên sân khách trong trận đấu sắp tới, thì tôi còn muốn nói một chút về cái vị trí của đội tuyển Australia trên bảng xếp hạng, trên bảng tổng sắp đã. Thì là ở bảng đấu của đội tuyển Úc, thì đội tuyển Úc có đội tuyển Nhật Bản, đội tuyển Ả Rập Xê Út, đội tuyển Bahrain, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Trung Quốc. Thì chúng ta thi đấu 3 trận, chúng ta thắng một trận, hòa một trận và thua một trận. Mặc dù là với thành tích rất là bình trung bình như thế, nhưng mà chúng ta hiện giờ đang xếp thứ hai với 4 điểm, cùng bằng điểm với đội Ả Rập Xê Út và Bahrain. Thế nhưng mà chúng ta hơn về hiệu số bàn thắng bàn thua. Thế nên chính vì thế mà cái chiến thắng trước Trung Quốc quan trọng như thế nào, nó giúp cho chúng ta hiện giờ đang đứng ở vị trí thứ hai. Và nếu như đội tuyển Úc thi đấu tốt hơn so với những đội bóng ở phía dưới là Ả Rập Xê Út, Bahrain và Indonesia, thì chúng ta có cơ hội để giành chiếc vé đi tiếp. Thế nhưng mà cái vị trí của đội tuyển Úc, mặc dù chúng ta mới chỉ có một trận thắng thôi, thế nhưng mà thực sự là chúng ta rất là may mắn là hai đối thủ của chúng ta chính là Indonesia và Nhật Bản đã giúp cho đội tuyển Úc kiếm được cái vị trí số 2. Indonesia cầm hòa với hai đội bóng cạnh tranh vị trí số 2 của chúng ta là Bahrain và Ả Rập Xê Út. Thế rồi Nhật Bản thì giành chiến thắng trước trực tiếp trước Ả Rập Xê Út với tỷ số là 2-0 trong cái vòng đấu vừa qua, ngay trên sân của Ả Rập Xê Út. Thì chúng ta thấy rằng là do cái trận thua này, thua ngay trên sân nhà trước Nhật Bản, thì Ả Rập Xê Út bị dậm chân tại chỗ và bị đội tuyển Úc vượt qua, mặc dù đội tuyển Úc mới chỉ có một chiến thắng trước Indonesia, trước Trung Quốc và một trận hòa trước Indonesia thôi. Thế cho thấy rằng là cái chiến thắng trước Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng như thế nào để giúp cho các cầu thủ của chúng ta nâng cao về mặt tinh thần trước trước cái trận đấu rất là quan trọng trước đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ quay trở về với trận đấu với đội tuyển Nhật Bản, thì có một điều rằng là đội tuyển Nhật Bản lại thi đấu rất là biến hóa, tức là họ có sử dụng lối chơi là sở hữu bóng và chuyển trạng thái, tức là họ sở hữu rất bóng rất là tốt khi mà mỗi khi họ có bóng, thế nhưng mà mỗi khi họ có bóng thì họ chuyển trạng thái rất là nhanh. Nên chính vì thế mà đội tuyển Nhật Bản sẽ có rất là nhiều cơ hội tấn công, và họ tấn công bằng cái chuyển trạng thái nhanh, tức là khi mà đối phương chưa kịp tổ chức phòng ngự và tổ chức cái đội hình để phòng ngự. Và chính cái việc mà đối phương chưa hoàn thiện cái việc chưa có thời gian để tổ chức cái phòng ngự này, thì đội tuyển Nhật Bản có rất là nhiều các cái khoảng trống, và đặc biệt là các cầu thủ của họ có sự am hiểu nhau rất là tốt và các kỹ thuật cá nhân rất là tốt, cùng với tốc độ để khai thác các cái điểm yếu của hàng phòng ngự. Nên chính vì thế mà nếu mà thi đấu với đội tuyển Nhật Bản trên sân Nhật Bản, thì chúng ta phải hiểu rằng là đội tuyển Nhật Bản sẽ có rất là nhiều các cơ hội nếu chúng ta để lại khoảng trống ở phần sân nhà cho họ. Và tôi có nghe một cái cầu thủ của chúng ta phát biểu rằng là chúng ta sẽ tấn công, chúng ta sẽ mang trận đấu tới Nhật Bản, tức là chúng ta sẽ thi đấu. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì đây không khác gì chúng ta sập bẫy cả. Bởi vì là các cầu thủ của chúng ta, thứ nhất là chúng ta có thể có thể lực, thế nhưng mà chúng ta không nhỉnh hơn Ả Rập Xê Út, mà Ả Rập Xê Út thi đấu ở trên sân nhà, và những bàn thắng, nếu các quý vị xem lại, thì hai bàn thắng mà Ả Rập Xê Út để thua đều là những cái pha phản công rất là nhanh trước nhóm của đội tuyển Nhật Bản. Đội tuyển Úc chắc chắn là sẽ sập bẫy nếu như chúng ta dâng cao và thi đấu áp sát trước đội tuyển Nhật Bản. Nên chính vì thế mà chúng ta phải với những gì mà huấn luyện viên Tony Popovic làm được, và đặc biệt là Popovic còn rất là ít thời gian để làm việc với các cầu thủ của Australia. Thế nên là chúng ta cần phải có một chút thực tế hơn một chút, tức là nếu cái trận đấu này với đội tuyển Nhật Bản ấy, chúng ta không cần phải thắng nhưng chúng ta không được thua. Bởi vì là thắng ấy thì có thể giành chiến thắng, nhưng mà nếu mà chúng ta dồn lên để giành chiến thắng thì xác suất chúng ta bị thua rất là cao, bởi vì là đội tuyển Nhật Bản chắc chắn sẽ tận dụng những khoảng trống ở phía sau hàng phòng ngự để khai thác. Nên chính vì thế mà trong cái trận đấu này thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc nên đặt mục tiêu là giành một kết quả hòa là đầu tiên, và sau đấy chúng ta sẽ chơi tổ chức phòng ngự thật chặt, bởi vì đội hình 3-4-3 hay là 5-3-2 của ông Tony Popovic là sẽ giúp cho đội tuyển Úc của chúng ta có thể thi đấu phòng ngự bóc lót cho nó rất là tốt. Thì cái điều ở đây rằng là chúng ta phải không cho các cầu thủ của Nhật Bản có khoảng trống. Nếu như họ không có khoảng trống ấy thì họ rất là khó có thể phối hợp được với nhau, và rất có thể bứt tốc để có thể khai thác cái khoảng trống được. Thế nên chính vì thế mà đội tuyển Australia nên thi đấu phòng ngự phản công và chúng ta sử dụng những cầu thủ như là Craig Goodwin, những cầu thủ có tốc độ và có khả năng sút xa để phản công. Và chúng ta không cho đội tuyển Nhật Bản có khả năng chuyển trạng thái, tức là điểm mạnh nhất của đội tuyển Nhật Bản đó chính là khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự lên tấn công rất là nhanh. Và khi mà đối phương chưa kịp chuẩn bị thì chúng ta phải không cho đội tuyển Nhật Bản sử dụng cái điểm mạnh của họ chính là chuyển trạng thái, bằng cách là chúng ta luôn luôn ở tư thế phòng ngự và chỉ phản công với một số ít khoảng 3 đến 4 cầu thủ. Lúc này đội tuyển Nhật Bản khi mà đã dâng cao đến phần nửa sân của chúng ta rồi thì chúng ta có rất là nhiều khoảng trống để những cái cầu thủ tiền đạo của chúng ta có khả năng để tận dụng khoảng trống của họ, như bản thân như là Craig Goodwin là một cầu thủ có tốc độ rồi là có khả năng sút xa. Rồi chúng ta có rất là nhiều các cái cầu thủ khác ở trong đội hình mà có tốc độ, và bản thân là Mitchell Duke chẳng hạn là thì là cầu thủ có khả năng tì đè để giữ bóng mỗi khi mà chúng ta đưa được bóng lên. Thế nên là theo tôi nghĩ đội tuyển Úc nên thực tế đặt mục tiêu là giành một kết quả hòa và thi đấu phòng ngự phản công. Một trận hòa trên Nhật Bản thì có thể được, trên sân của Nhật Bản thì có thể coi được là một chiến thắng, bởi vì nhưng mà một trận thua ấy có thể chúng ta sẽ lại tụt xuống vị trí thứ năm thứ sáu của bảng xếp hạng thôi, bởi vì ví dụ như là những đội tuyển khác của chúng ta, ví dụ như là đội tuyển Ả Rập Xê Út, đội tuyển Bahrain hay đội tuyển Indonesia, họ chỉ cần giành một chiến thắng thôi và chúng ta để thua trong trận đấu gần Nhật Bản thôi thì là họ đã vượt qua mặt của chúng ta rồi. Thế nên là đội tuyển Úc phải thực tế, và đặc biệt là trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản thì chúng ta phải thực tế.
Và một lời chúc cho các cầu thủ của Socceroos trong trận đấu rất quan trọng với Nhật Bản. Như vậy, một kết quả hòa cũng đã có lợi rất nhiều nếu như mà chúng ta cầm chân được Nhật Bản. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao Công Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là giây phút này chúng ta sẽ nhắc tới một trong những huyền thoại sống của quần vợt thế giới, đó là Rafael Nadal. Anh đã quyết định giải nghệ. Thực ra mấy năm vừa rồi đều đã chứng kiến những cái dấu hiệu rất là rõ ràng cho quyết định này rồi. Nhưng đây là lúc mà chúng ta nhìn lại sự nghiệp của anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, Rafael Nadal có thể là nói là một huyền thoại sống của làng quần vợt thì không 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 ngoa, và đặc biệt là với những gì mà Nadal giành được và với những gì mà Nadal cống hiến cho quần vợt thì chúng ta phải thực sự cảm ơn anh, bởi vì là cảm ơn Nadal đã cho chúng ta những cái giây phút rất là tuyệt vời trên sân quần vợt, và đặc biệt là cái thái độ thi đấu của Rafael Nadal không bao giờ bỏ cuộc, luôn thi đấu hết mình. Và đặc biệt là rất là fair play với tất cả những cái đối thủ của mình, thì Rafael Nadal để lại một hình ảnh thực sự là rất là đẹp cho rất là các cái fan hâm mộ, và đặc biệt là những cái tay vợt trẻ khi mà muốn dùng anh để làm tấm gương. Và trong cái sự nghiệp của Rafael Nadal thì anh đã giành được 22 danh hiệu Grand Slam, thì đây là chỉ xếp sau Djokovic với 24 danh hiệu Grand Slam thôi. Và Rafael Nadal có 36 danh hiệu Master, thì đây cũng chỉ đứng sau Djokovic mà thôi. Điều còn thêm một đó một một trong những cái bảng thành tích của Rafael Nadal nữa là đã giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha giành được huy chương vàng ở nội dung đơn và nội dung đôi ở một kỳ Olympic, và thậm chí là đã giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha giành 4 cái chức vô địch Davis Cup, là cái giải vô địch tennis cho đồng đội nam. Thì đây có thể nói rằng là đây là những cái thành tích rất là tuyệt vời của Rafael Nadal ở cấp độ cá nhân lẫn cấp cấp độ quốc gia. Và anh còn được coi là vua đất sân đất nện, bởi vì rằng là Rafael Nadal giành được 14 cái danh hiệu Grand Slam trên sân đất nện của giải Pháp mở rộng. Và trong 116 trận mà anh thi đấu ở ở Paris thì anh chỉ thua có 4 trận thôi. Và đó chính là 4 cái mùa giải mà Rafael Nadal không thể giành được cái chức vô địch ở giải Pháp mở rộng trong sự nghiệp của mình. Thì có thể nói rằng là Rafael Nadal xứng đáng là một huyền thoại. Và có lẽ là bây giờ cái việc mà Rafael Nadal nghỉ hưu nó chưa thực sự là thấm với cả các cái người hâm mộ. Bởi vì thực ra chúng ta thấy rằng là các tay vợt trẻ như bây giờ, tôi không biết là họ chuyên tâm như thế nào vào cái nghề của mình. Thế nhưng mà có lẽ là sẽ không một tay vợt nào mà giành được 14 danh hiệu của một cái Grand Slam như Nadal, và đặc biệt là không nhiều tay vợt mà nén đau để thi đấu như Nadal, và đặc biệt là có những lúc mà anh đã bị chấn thương nhưng anh không bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục đứng thi đấu để cho đối thủ giành chiến thắng, chứ không bao giờ suy nghĩ vì chấn thương cả. Đấy, thì đây chính là những cái tinh thần thể thao và đặc biệt là cái ý chí tuyệt vời của Rafael Nadal, và chắc là sẽ phải còn lâu nữa chúng ta mới hiểu được cái sự vắng mặt của Rafael Nadal, và chúng ta chỉ có thể nhìn được những gì Rafael Nadal đạt được khi mà chúng ta cái thế hệ mới, khi mà những cái tài năng như bây giờ như Alcaraz hay là Jannik Sinner, những tay vợt này liệu họ có giành được 10 Grand Slam không, liệu họ có giành được 20 Grand Slam không, chứ chưa đừng nói đến 22 Grand Slam như như Nadal. Và nếu như cái thế hệ kế tiếp này mà không đạt thành công được như là đàn anh, thì chúng ta mới hiểu được là thế hệ đàn anh như là Nadal, Federer và Djokovic thì họ thực sự là những tay vợt vĩ đại như thế nào. Và tới thời điểm này thì những cái tay vợt trẻ như là Alcaraz, Sinner chưa bao giờ có thể so sánh được ngang hàng với cả những tay vợt mà chúng tôi vừa nhắc đến, đó là Nadal, Federer và Djokovic.
Vâng, anh nhắc tôi nhớ lại một cái khái niệm dành cho những vận động viên ở đẳng cấp vượt qua ngoài thế giới nữa thôi, là những người ngoài hành tinh. Trên sân bóng đá chúng ta cũng đã có rồi, và trên sân quần vợt nữa, tất cả đều diễn ra trong từ khoảng thập niên 90 tới thập niên 2000. Đó là những gì đang xảy ra. Không biết tương lai thì thế nào, chúng ta vẫn sẽ dành những cái sự kỳ vọng cho các thế hệ tương lai thôi, không thể thiếu những cái lớp tài năng trẻ hiện nay được. Và cũng chính những người trẻ, những vận động viên trẻ, họ cũng đang nỗ lực và tạo ra được những cảm hứng nhất định. Chúng ta đến với marathon của nữ, dường như có một kỷ lục mới, một lần nữa lại phải xướng tên của đất nước Kenya.
À vâng, ở giải Marathon Chicago vừa diễn ra cuối tuần vừa qua thì có một vận động viên nữ người Kenya là Ruth Chepngetich vừa lập kỷ lục thế giới dành cho nữ với thông số là 2 giờ 9 phút và 57 giây. Thì đây là lần đầu tiên mà một người vận động viên nữ chạy được dưới 2 phút 10 giây, 2 giờ 10 giây 10 phút. Thì đây là một cái kỷ lục có thể nói là nó lại nâng cao cái giới hạn, nâng đẩy cái giới hạn của môn điền kinh này dành cho môn môn thể thao này dành cho nữ. Và chúng ta biết là kỷ lục của nam là của do Kiptun lập thì là 2 giờ và 35 giây, tức là hai cái kỷ lục này kém nhau khoảng 10 phút, tức là khoảng cách giữa nam và nữ là 10 phút. Thì với cái việc Ruth Chepngetich phá kỷ lục của marathon nữ thì tôi không hiểu là có là đến một ngày nào đấy thì cái kỷ lục nam và kỷ lục nữ nó càng ngày nó càng xiết lại gần nhau không, bởi vì trong lịch sử thế giới thì hiện giờ là khoảng cách giữa kỷ lục nam và kỷ lục nữ đang ngày càng tiến gần lại nhau hơn. Cái việc mà tôi nghĩ là rất là nhiều các vận động viên nữ cũng đặt ra mục tiêu để có thể chạy được marathon với săn tương đương với kỷ lục của các cái vận động viên nam. Và không biết chừng có lẽ đến một ngày nào đấy, có thể 10 đến 20 năm nữa thì chúng ta sẽ được chứng kiến kỷ lục nam và kỷ lục nữ là bằng nhau, và thậm chí là có những vận động viên nữ sẽ xuất sắc, thậm chí là phá cả kỷ lục của các vận động viên nam. Chưa biết chừng, bởi vì hiện giờ thì cái khoảng cách giữa các vận động viên nữ, cái kỷ lục của vận động viên nữ và vận động viên nam đã thu hẹp lại đáng kể, như là 30 phút, 20 phút rồi và bây giờ còn có 10 phút. Thế nên là chúng ta sẽ lại tiếp tục để chiêm ngưỡng những cái kỷ lục bị phá trong thời gian tới.
Vâng, một cái khái niệm rất là thú vị bình luận viên Việt Hoàng vừa nhắc tới, và nó cũng khiến cho tôi nhớ lại rằng là có thể cái điều đó sẽ chờ mong đối với vận động viên chuyên nghiệp. Còn đối với dân bán chuyên nghiệp như chúng ta chơi bóng thì tôi đã từng chứng kiến những cầu thủ nữ họ chơi còn tuyệt vời hơn cầu thủ nam rất nhiều trên sân bán chuyên nghiệp đấy anh. Với thông tin này thì chúng tôi tạm khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Sơn Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.